Sau ngày giải thể tổ hợp sản xuất nước đá chừng vài tháng, qua sự giới thiệu của một người bạn ở đơn vị cũ, một người tên là Bản, là nhà kinh doanh, có giấy giới thiệu là người đại diện của bộ phận làm kinh tế của quân đội B muốn liên doanh với một xí nghiệp của hải quân sản xuất khí đá. Tôi nói, xí nghiệp X đã có một bộ phận nấu khí đá vừa phục vụ sản xuất vừa bán ra ngoài. Họ đang làm ăn phát đạt, không thiếu vốn nên không cần liên doanh với tư nhân. Bản lại nói, có thể liên doanh với xí nghiệp Y được không? Tôi nói, xí nghiệp Y là một bộ phận của xí nghiệp X. Nếu thiếu khí đá, có thể lên xí nghiệp X mua. Việc gì họ phải sản xuất riêng? Bản nói, có sản xuất riêng mới bán được ra ngoài. Tiền lãi vừa bù được chi phí sản xuất, lại vừa cải thiện được đời sống công nhân. Tôi đồng ý làm người môi giới vì tôi quen biết nhiều. Tiếng nói của tôi cũng được nhiều cấp lắng nghe. Một xí nghiệp nhỏ được làm khí đá thì giải quyết được rất nhiều khó khăn về sản xuất và đời sống. Những người phụ trách cũng có thêm thu nhập và riêng tôi cũng có thêm một khoản tiền thù lao, có thể đưa mỗi tháng mà cũng có thể đưa một lần. Gia đình tôi vẫn đang cần tiền, tiền dùng trong sinh hoạt hàng ngày thì tự lo được, nhưng tiền dự trữ cho tuổi già, cho đứa cháu nội mồ côi cha được ăn học đàng hoàng cho tới tuổi trưởng thành thì còn thiếu, thiếu nhiều. Năm đi lính, đâu có nghĩ tới tuổi già, mình vẫn còn cần tiền đến thế. Gần một đời người không hề nghĩ đến tiền, lúc sắp chết lại nháo nhác kiếm tiền, đêm ngủ cũng nghĩ đến tiền. Là buồn hay vui? Nghĩ riêng cho mình thì buồn, nhưng nghĩ rộng ra cả nước thì vui. Một xã hội chỉ có nhà nước là phải lo tiền, còn mấy chục triệu người chỉ lo sống bám vào nhà nước thì phát triển thế nào được? Do có lời giới thiệu và tính toán của tôi, cấp trên đồng ý cho xí nghiệp Y nấu khí đá. Việc làm này, mỗi bên liên quan đều có lợi một chút nên các thủ tục được hoàn tất rất nhanh chóng. Một buổi chiều, Bản chạy sộc vào nhà tôi, vẻ mặt căng thẳng, mời tôi nói chuyện riêng. Ấy là chuyện chia lời giữa quân đội B và xí nghiệp Y. Xí nghiệp Y đề nghị chia tứ lục, tức là chia 4-6. Bản, đại diện cho quân đội B, đòi chia 3-7, bên bỏ vốn lấy 7, bên có giấy phép và mặt bằng lấy 3. Phó giám đốc đồng ý chia 3-7, vì sợ làm căng quá, thằng kinh doanh tư nhân bỏ cuộc thì hỏng ăn. Còn giám đốc thì kiên quyết giữ mức 4-6. Tất nhiên, tôi biết phó giám đốc và Bản đã có chuyện đi đêm rồi, ép được cách chia có lợi cho nó, thì nó sẽ chi riêng cho cậu ấy mỗi tháng là bao nhiêu đó. Nên sốt sáng lắm, cách một ngày lại đến thúc giục tôi nên thuận theo yêu cầu của Bản. Trong việc này, quả thật, tôi có vai trò và tiếng nói của tôi. Tôi thuận là mọi sự sẽ êm đẹp, tôi không thuận là sẽ rất rắc rối. Tôi phải nói thật với cậu phó giám đốc. Cậu là bí thư đảng ủy, nhưng lại không biết bảo vệ quyền lợi của tập thể bằng cậu giám đốc. Chuyện này mà vỡ ra, cậu sẽ ăn nói làm sao với anh em? Phải nói đến thế, cậu ta mới thôi. Tôi nói an ủi. Xí nghiệp phải được lợi nhiều, thì anh em mình có chấm mút một tí mới đỡ ân hận. Cách nửa tháng, Bản lại đến gặp tôi vào một buổi tối. Hắn yêu cầu trong giấy phép nên ghi rõ cho phép xí nghiệp Y liên danh sản xuất khí đá với quân đội B. Tôi hỏi, tức là xí nghiệp Y chỉ được phép liên danh sản xuất khí đá với quân đội B thôi chứ gì? Anh muốn nó phải phụ thuộc hoàn toàn vào anh, phải không? Bản cười, đây chỉ là lời cam kết để cháu yên tâm bỏ vốn, không phải lo làm nửa chừng bên đối tác lại tìm cách hất cháu đi để làm ăn với người khác. Tôi nói, anh là người bỏ tiền, đồng tiền liền khúc ruột, anh lo là phải. Nhưng xí nghiệp, họ có quyền tự chủ của họ, cấp trên không thể can thiệp sâu quá. Theo đúng luật, cấp trên chỉ cho phép xí nghiệp Y được sản xuất khí đá, còn họ muốn huy động nguồn vốn từ đâu, liên doanh với ai là quyền của họ và họ sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc này. Tôi ngắm nhìn bộ mặt của Bản mà tức cười. Đúng là cái bản mặt của thằng chuyên lừa người, làm gian và trốn thuế. Nó nhìn tôi lừ lừ rồi nói, chú còn muốn gì ở cháu nào? Tôi cười, sao anh lại hỏi thế? Tôi chả muốn gì ở anh cả. Cháu biết là chú chưa hết lòng với cháu. Tại sao tôi lại phải hết lòng với anh? Tôi cũng chỉ mới quen biết anh thôi mà. Chia tứ lục là ép cháu quá. Chắc là cháu còn chưa biết cách ăn ở với chú. Tôi xin nói thật, dầu anh có cho tôi cả 100 cây vàng, tôi cũng không thể hết lòng với anh. Tôi chỉ hết lòng với quân đội thôi. Chú hiểu sai cái tâm tốt của cháu rồi. Cháu chỉ muốn giúp các chú khỏi phải nghĩ ngợi đến đồng tiền lúc tuổi già. Thế hả? Tôi xin cảm ơn anh. Còn chuyện gì nữa không? Vậy cháu xin cấp trên ký thị thực các bản hợp đồng của xí nghiệp Y với quân đội B thôi vậy. Xí nghiệp Y có đủ tư cách pháp nhân để ký kết các hợp đồng, không cần thêm một con dấu nào nữa. Cháu vẫn chưa được an tâm. Tôi bắt đầu gắt. Vậy anh làm việc với ban lãnh đạo xí nghiệp Y hay anh muốn làm việc với cấp trên của họ? Cấp trên của họ chả có chuyện gì phải làm việc với anh cả. Nhưng mà chú vẫn đứng về phía cháu chứ. Tôi khuyên anh làm ăn với quân đội phải thật thà, làm đúng theo hợp đồng, không trốn thuế, không gian lận sản phẩm và thực lãi, và không được làm hư những người trực tiếp cộng tác với anh. Tôi nói thêm, ông giám đốc là người rất sắt đá và hết sức sòng phẳng. Để đổ bể thì anh phải tự lo liệu lấy. 2 tháng sau, cơ sở nấu khí đá sản xuất mẻ đầu tiên. Bản đặt tiệc lớn, cắt băng khánh thành, có đánh xe tận nhà mời tôi tới dự, nhưng tôi từ chối. Tôi là người đã nghỉ hưu, lại có mặt trong bữa tiệc ra mắt một liên doanh, sẽ khó tránh được sự ngờ vực của anh em về vai trò không rõ ràng của tôi trong chuyện này. Chả là tôi chưa thể quen đứng cạnh một anh tư sản trước mặt đồng đội. Tôi cũng chưa thể quen với ý nghĩ tôi đã bán một cái gì đó rất quý của những năm tháng đã qua để đổi lấy tiền lấy vàng. Tôi vẫn là người của hôm qua, chỉ quen với bước đi cứng nhắc của thằng lính, rất khó thích ứng với những bước đi uốn éo của nền kinh tế nhiều thành phần. Sau ngày khai trương khoảng 1 tháng, khoảng 7 giờ tối, bản lái xe đến mở cặp, lấy ra một chai rượu Tây và 2 bộ bạc gói giấy bao đặt lên bàn. Hắn mở rượu, rót mỗi người nửa ly, chúc tôi và gia đình an khang, chúc sự cộng tác tốt đẹp giữa hai người và mong rằng vẫn được tiếp tục mãi mãi. Hắn đưa cho tôi 1 gói bạc và 1 gói bảo là đưa cho ông bạn tôi. Tôi hỏi, bạn nào? Thì cái ông đã ký giấy phép ấy. Đó là công việc của một cơ quan xét thấy nên làm thì đề nghị cấp trên ký, vì ký này là việc đàng hoàng mà. Bản hơi bị bất ngờ, nhưng vẫn nói, theo cháu được biết thì người ký là bạn thân của chú. Thì sao? Chú ấy đã giúp cháu nên cháu muốn được gửi chút quà để bày tỏ lòng tri ân. Ông ấy biết anh là ai mà giúp anh, người ta chỉ giúp cho xí nghiệp y thôi. Anh cứ cầm gói quà này về. Xin chú cứ đưa giúp cháu, cháu muốn có mối quan hệ tốt với... Bản nín lặng ngay, vì đó là câu nói hớ. Tôi cũng nín lặng. Hắn lại nói, xin chú giúp cháu. Giúp anh cái gì? Đưa giùm cháu chút quà này. Đưa cho ai? Đưa cho ông bạn của chú. Tôi đã nói, bạn của tôi không liên can gì đến chuyện này. Nhưng chú ấy... Việc tôi đã làm chỉ như một trợ lý của một cơ quan chuyên môn. Anh em trong cơ quan xem xét sự gợi ý của tôi, thấy có lợi cho xí nghiệp y, nên đã đề nghị trên ký. Xin chú cứ cầm, làm cách nào là tùy chú. Anh cứ cầm về, từ lúc này là chuyện của tôi với cơ quan cấp trên, không liên quan gì tới anh cả. Nhưng còn quà... Tôi chỉ gói bạc của tôi. Chỗ này là đủ rồi, quá đủ rồi, anh khỏi phân vân. Bản ngồi một lúc, tự rót thêm 1 ly rượu nữa, uống một hơi, rồi đứng phát dậy, nói gầm ghè. Chú là người rất khó chơi, chú muốn buộc chặt cháu vào với chú chứ gì. Còn vui thì êm thấm, hết vui là chú sẽ pha tan. Cháu biết chú có đủ bản lãnh để phá cháu mà. Tôi cười gằn, anh đừng bốc thơm tôi quá thế. Tôi nói thật nhé, các anh làm ăn với quân đội là muốn kiếm một cái dù bảo hiểm. Pháp luật mà đụng vào anh là sẽ đụng vào cái dù dương trên đầu anh. Ai dám đụng? Dù bảo hiểm phải là người đương quyền, càng cao càng tốt. Chứ một thằng cha đã nghỉ hưu giữ thân còn khó, bảo vệ thế nào được người khác? Có đúng thế không? Tôi nói để anh khỏi phải có những lo sợ vớ vẩn. Không một ai có thể phá anh, kể cả tôi, ngoại trừ tự anh phá anh. Đã tự phá thì ông giời cũng không cứu nổi, chứ đừng nói chỉ có một ông cấp trên nào đó. Bản cầm lấy cái cặp ra, nhưng vẫn để bọc bạc trên bàn. Tôi nhắc, hắn nói, cháu xin chú giúp cháu. Tôi vẫn cười, chỉ có tôi giúp anh thôi. Giúp tới lúc này là xong việc, ngoài ra không có ông nào hết. Anh để tiền lại là tôi tiêu đấy, tôi bảo trước. Hắn nhét bọc tiền vào cặp, nói như quát, tôi ngán ông quá, ông khó thông cảm với tôi quá. Tôi cũng nói thẳng, tại sao các anh không nhắm đường thẳng mà đi, lại cứ tìm lối tắt? Tôi là người già, từng trải hơn anh, xin khuyên anh một lần nữa, mỗi bên cứ theo đúng hợp đồng mà làm. Làm sai đã có pháp luật, có tòa án, cần gì phải quen ai, biết ai ở phía trên nữa. Bà vợ tôi có 1 người anh trai và 1 người em trai. Người anh trai đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ lúc mới 20 mấy tuổi nên chưa có vợ con gì. Còn người em trai kém tôi khoảng 10 tuổi, năm nay cũng ngót nghét 60 rồi, có một số phận rất tội nghiệp. Cậu ấy tên là Vĩnh, năm 1970. Sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ Vĩnh mắc bệnh hậu sản, ốm khoảng 1 năm rồi mất, để lại 2 đứa con gái, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ đầy 5. Việc mọn, nhà nghèo, con nhỏ, tuổi mới ngoài 30 mà đã có dáng đi, cái nhìn, cách nói của một người sắp tới tuổi già. Vĩnh làm nhân viên đánh máy bản thảo của một nhà xuất bản, việc nhỏ nhưng làm tốt nên cũng được giới nhà văn tín nhiệm. Tôi đã để ý cách làm việc của Vĩnh, bản thảo để một bên với cây thước đánh dấu dòng đè trên và một bên là cuốn tự vị chính tả của Lê Văn Hòe. Có lần Vĩnh nói, nhiều nhà văn có tên tuổi mà còn viết sai chính tả lắm, mình không sửa từ bản đánh máy, cứ thế đưa in nhà xuất bản sẽ mang tiếng. Một đời người không có niềm vui riêng, không có hy vọng riêng, tất cả cho cái gia đình bé nhỏ, nuôi con đếm từng ngày, từng tháng. Mỗi năm qua đi, lại thở một hơi rõ dài, cái lưng mỏng một chép tay như bớt oằn nặng một chút. Được cái ông rời cũng thương, con người ta thì đủ thứ bệnh, nhưng hai đứa trẻ không mẹ không mấy khi phải dùng thuốc. Con chị tha thẩn bên con em, cái dây chìa khóa đeo lùng làng ở cổ, ăn sao cũng được, ngủ đâu cũng được. Có bữa, bố về khuya vì phải đánh máy thêm giờ, hai chị em nhịn đói ôm nhau ngủ ngay cửa ra vào. Cửa vẫn khóa, cổ chúng vẫn đeo chìa khóa, vì chúng sợ ma, không dám ngủ trong nhà khi vắng bố. Ăn cơm tối xong, khi các con đã leo lên giường ngủ, ông bố pha ấm trà đặc uống đêm, mở nắp bàn máy chữ đánh bản thảo nhận thêm của những anh em quen biết. Cái máy chữ lúc mua đã là máy cũ, lại thêm dùng mấy chục năm con chữ cũng mòn. Nếu có ao ước riêng, cậu ấy chỉ ao ước có tiền mua được cái máy chữ mới, nhưng không vay ai được, vì vợ chồng tôi ngày còn ở Hà Nội cũng túng. Tuy cả hai đứa con đều học giỏi, nhưng con chị học chưa hết cấp 3, đã vội vã xin việc làm ở một cơ quan thương nghiệp, vì đã có người để ý và đỡ đầu. Con em học thêm vài năm, rồi cũng xin vào làm một cơ quan hành chính, là nhân viên đánh máy chữ. Vĩnh được thảnh thơi khoảng vài năm, đã dám ăn quả sáng, hút thuốc có đầu lọc, bữa ăn tối có thêm chén rượu thuốc. Cậu viết thư cho vợ chồng tôi. Đến lúc này, em mới ngẩng được đầu lên nhìn thiên hạ. Ngẩng đầu lên như cậu ấy nói, phải hiểu theo nghĩa đen, mỗi ngày mười mấy tiếng cúi mặt trên trang bản thảo. Những giờ còn lại thì cúi mặt nhìn thùng gạo, nhìn bình dầu nấu bếp, nhìn những thứ bán ngoài chợ vừa vặn với túi tiền. Chỉ những cúi là cúi thôi, nên khi nói chuyện, Vĩnh cũng có thói quen hơi cúi mặt và nhìn nghiêng. Lại thêm có cái mặc cảm, làm thân đàn ông mà hèn, mất vợ không thể lấy vợ lại, nuôi có hai đứa con mà so sẻn, túng thiếu quanh năm, đàn ông như thế còn dám ngừng mặt nhìn ai. Tới khi con có việc làm, đã có đồng lương đưa về giúp bố, người bố mới có thời giờ quan tâm đến chuyện thiên hạ. Tới lúc ấy, Vĩnh mới mua một cái máy thu thanh nhỏ của Hungary nghe thời sự, nghe ca nhạc và nghe chuyện đọc mỗi đêm trước lúc nằm ngủ. Rồi đứa con gái lớn đi lấy chồng năm 21 tuổi, chồng là vụ phó một vụ của Bộ Tài chính, hơn vợ 20 tuổi, kém bố vợ có mấy tuổi. Anh ta góa vợ đã mấy năm, có hai con riêng đã vào đại học, người ít nói, hiền lành và có tiền. Đám cưới đều do con rể bỏ tiền lo từ đầu chí cuối, may áo cưới cho cô dâu, tặng bố vợ một bộ com lê hàng tốt, may cắt đẹp. Ngày dẫn cưới, con rể còn tặng bố vợ một món tiền đủ để sửa nhà, thay đổi đồ gỗ và mua một cái máy chữ gần như còn mới. Vĩnh viết thư khoe với vợ chồng tôi thế, chữ viết vẫn xin xít như một đàn kiến. Nhưng đọc thư mà cảm nhận được ngay cái giọng kể hề hà, thỏa mãn của người đã bắt đầu được sống nhẹ nhõm, không phải lo nghĩ tới miếng ăn mỗi ngày. Rồi chàng rể được bổ nhiệm làm giám đốc sở tài chính một tỉnh miền Trung là quê của anh ta. Thỉnh thoảng, chỉ có chàng rể viết thư thăm hỏi bố và em vợ, còn con gái không hề viết cho bố một dòng nào. Ông ngoại rất chăm gửi sách truyện thiếu nhi cho các cháu ngoại mỗi vụ hè, nhưng mẹ chúng vẫn bặt tin, không có cả một lời cảm ơn. Có một người bạn của Vĩnh vào miền Trung công tác, có ghé vào thăm vợ chồng nó kể rằng con gái Vĩnh không muốn nhắc đến bố nó với họ nhà chồng. Vì thằng chồng nó là một dòng họ sang trọng của tỉnh, sở dĩ nó vào được nhà ấy vì nó còn trẻ, đẹp gái, lại chịu làm vợ kế, nên nhà chồng cũng chiều. Chứ đằng thẳng ra, làm sao bố con nó dám với. Người bạn còn nói, dạo này nó mập ra, đẹp ra, nói năng hoạt bát hơn thời con gái nhiều, có dáng bà lắm. Vĩnh nghe mà không giận con một tí nào, chỉ mừng cho con gái đã thoát được cái kiếp nghèo, thoát được vòng tay một ông bố vừa đần vừa nghèo. Nó nhớ bố mà làm gì, nó quên đi cũng được, miễn là mẹ con nó được sung sướng. Vĩnh đã nói với tôi như thế trong một lần tôi ra Hà Nội có việc và lại thăm bố con cậu ấy. Đứa con gái thứ hai cũng đi lấy chồng, chồng là kỹ sư cơ khí của nhà máy xẻ gỗ bên Cầu Đuống, có một căn hộ đàng hoàng trong khu tập thể của xí nghiệp. Đám cưới tổ chức theo đời sống mới, cưới xong vợ chồng lên xe về xí nghiệp ngay. Vĩnh lủi thủi về nhà một mình, mở khóa bước vào căn phòng đã hóa ra quá rộng, thắp nhang trên bàn thờ vợ, rót một chén rượu đặt lên kệ thờ, rồi cậu ấy vừa trò chuyện với vợ, vừa uống rượu một mình. Các con gái ra đi, mang theo cả niềm vui còn lại một chút ít của tuổi già. Từ nay, căn phòng này, mỗi tối sẽ không có tiếng nói, chỉ có tiếng gõ máy thôi. Ngày hai bữa, đều ăn cơm ngoài quán, tối về, đun một ấm nước sôi đổ phích để pha trà uống đêm, rồi giờ bàn thảo ra gõ máy. Có một đêm, tôi ngủ lại với cậu ấy, ngủ đã được một giấc, nhìn qua màn, vẫn thấy một bóng người ngồi gãy gập trên cái bàn nhỏ, những ngón tay rất dài hất lên buông xuống trên các con chữ như một điệu múa kỳ dị. Ngủ được một giấc, chợt thức giấc, vẫn thấy Vĩnh ngồi đánh, ngủ thêm một giấc nữa tỉnh dậy, thấy Vĩnh vẫn đang ngồi uống trà, rồi đặt tách trà xuống, hơi ngả người trên lưng cái ghế mây, hai tay duỗi thẳng đặt lên đùi, thong thả đít từng hơi thuốc. Dù cậu ta ngủ, thì cậu ấy nói rất buồn bã. Anh cứ ngủ, em phải làm việc mệt mới ngủ được, sợ nhất cái lúc chờ ngủ, hay nghĩ ngợi linh tinh lắm. Đứa con gái đầu muốn quên hoàn cảnh lai lịch của nó để nhập vào cái tầng lớp thượng lưu của gia đình mới. Đứa con gái thứ hai lại rất thương yêu bố, lúc chưa có con, hầu như chủ nhật nào cũng cùng chồng về thăm bố, ở lại cả ngày, nấu nướng món này món nọ để bố mời bạn bè trong xóm, trong cơ quan tới uống rượu. Năm nó sinh đứa con trai đầu lòng, Vĩnh sang nhà nó ở cả tháng, sáng nào bố vợ và chàng rể cũng tranh nhau giặt tã lót và quần áo của hai mẹ con. Về sau, Vĩnh phải nói khẩn khoản với con rể. Được hầu hạ mẹ con nó là tôi vui lắm, trẻ lại đến mấy tuổi, đời tôi toàn chuyện buồn, mãi tới bây giờ mới được một chút vui. Cháu ngoại lên 6 tuổi, thì con rể chết vì tai nạn giao thông. Đợt ấy, Vĩnh phải sang ở với con gái cả năm để nâng đỡ con về tinh thần và trông cháu. Rồi Vĩnh xin nghỉ hưu non, làm việc theo hợp đồng, nhận bàn thảo đem về nhà đánh máy. Năm thằng bé lên 10, thì mẹ nó bị ung thư tử cung, mổ xẻ đến mấy lần, nhưng bệnh đã di căn, không cứu được. Tài sản của vợ chồng nó đã chi phí gần hết trong 2 năm chữa bệnh ở nhiều bệnh viện. Làm ma cho con gái xong, hai ông cháu chỉ còn một vali sách tay và một bao tải nhét đầy sách. Từ ngày các con có việc làm rồi đi lấy chồng, Vĩnh vẫn tiêu pha tàn tiện, nên trong 10 mấy năm đã giành được một món tiền lớn, gửi tiết kiệm, hàng ngày vẫn nhận việc, tuy công việc có ít hơn vì đã sang thời đánh máy vi tính, nhưng vẫn có việc, có tiền. Vĩnh đã khoe với vợ chồng tôi sẽ nuôi được cháu ngoại ăn học tới lúc trưởng thành, không phải nhờ cậy ai cả. Vĩnh viết trong thư, bây giờ có hai ông cháu, cậu ấy cũng đỡ cô đơn, có mục đích để sống, có việc để lo toan mỗi ngày, người khỏe hẳn ra, mình mẫn hẳn ra. Em phải sống vất vả mới đúng số, sống nhàn quá, không lo nghĩ gì người ngợm cứ vớ vẩn thế nào. Sau việc giúp xí nghiệp y làm được khí đá, tôi thu xếp ra Bắc ít tháng vì vợ chồng đã có chủ đích sẽ về sống ở quê mấy năm cuối. Quê tôi cách Hà Nội có 20 cây số, đạp xe thong thả cũng chỉ già nửa buổi. Thời sơ tán, các con đã về quê nội ở mấy năm. Trong quê, tôi vẫn còn nhà và thổ ở rộng vài sào. Vì là một vùng quê gần kẻ chợ nên người trong làng làm ruộng một nửa, buôn bán một nửa với đủ thứ nghề. Nấu rượu, vắt bún, tráng bánh cuốn, làm miến rong, ủ tương. Cứ tờ mờ sáng là người đội người gánh lũ lượt mang hàng làm từ đêm ra tỉnh lộ chờ xe buýt lên Hà Nội. Quá trưa hàng hết đã lác đác về, ăn vội lưng cơm, lại chạy ra ruộng vì là đất trồng màu. Làm ruộng thì vất vả đầu hôm sớm mai, lúc mưa lúc nắng, mà rau quả đem bán quá rẻ, 5-6 ngàn một gánh cà chua hồng, bán mà đau ruột, chả lẽ không bán. Nghe nói đã có mấy nhà nhổ cà chua, dưa leo để trồng hoa hồng, mua giống bên Mê Linh. Một bông hồng giáp Tết bán 3-4 ngàn bạc, những nhà trồng hoa chỉ vài vụ đã có tiền lên nhà tầng máy bằng. Vợ chồng tôi đã tính, khi thằng cháu nội học hết trung học, thì nó sẽ ra Hà Nội thi vào đại học nông nghiệp. Nó thích cỏ cây hoa trái từ nhỏ, ham tìm hiểu các loại cây trồng và rất ghét sống ở thành phố. Mỗi dịp hè là nó đều theo bạn về miền Tây trèo xuồng, hái dừa và làm vườn. Đời ông thì rất sợ làm nghề nông, đời cháu lại mê nghề nông từ nhỏ. Khi tôi nói dự kiến của tôi sẽ ra Bắc về sống ở quê, nó hoan nghênh trước nhất và đã mơ mộng một chương trình vừa học vừa làm trong suốt những năm học đại học. Nó chỉ xin ông phải mua riêng cho nó mấy sào ruộng để nó làm thí nghiệm những giống mới. Tôi không có ý định xây nhà mua nhà ở Sài Gòn. Còn vợ chồng thằng ba sẽ ở cái nhà hiện tại của tôi, nhà rộng sang sửa lại chút ít là rất đàng hoàng. Còn con gái đã tuyên bố nếu nó lấy chồng thì vợ chồng nó sẽ mua hoặc thuê một căn hộ trong một khu chung cư. Sống để làm việc, ở đâu làm việc tốt là được, chứ có ai sống để ngồi ngắm cái nhà. Hiện giờ, cả già cả trẻ đều náo nức mua đất xây nhà, xem cái nhà vừa là cái mặt vừa là cái mồ của mình. Cũng là một cách nghĩ cũ, một cách sống cũ. Chả là đời cha đời ông đều ở nhà mướn, nhà tạm, nên con cháu mới nôn nóng có được cái nhà riêng. Chỉ có sự nghiệp riêng mới là tài sản mãi mãi của mình. Còn các thứ tài sản khác đều là vật ngoài thân cả. Hôm nay là của mình, ngày mai là của người khác. Nên vào một nhà mới, trước hết phải cúng các tiền chủ ở miếng đất ấy. Trước mình đã có nhiều chủ khác tới ở rồi. Không xây nhà, không mua nhà thì tôi còn dư tiền để mua ruộng ở quê. Người già được hí húi cả ngày trên miếng vườn của mình, còn vui nào bằng. Tôi ra Hà Nội vào cuối năm 1995, tôi đã 70 tuổi, cậu Vĩnh đã 60 tuổi. Tôi mua một gói vừa thịt quay vừa chim quay, lại mang theo một chai rượu Tây uống dở để anh em vừa nhậu vừa hàn huyên. Cậu Vĩnh đã già nhiều, tóc bạc trắng cả, nhưng nước da tươi nhuận, dáng đi hơi còng nhưng nhanh nhẹn. Thằng cháu ngoại đã 14 tuổi, học năm cuối cấp 2, đẹp trai, khỏe mạnh, có cái cười rạng rỡ giống hệt mẹ nó. Đã nghĩ những người có cái miệng tươi, nụ cười sáng rạng thì phải sung sướng đến hết đời, nào ngờ lại yểu mệnh, mới ngoài 30 đã ra người thiên cổ. Trong bữa cơm Vĩnh khoe, có hôm bỗng dưng rất thèm miếng thịt chó nấu rượu mận mới sai cháu đi mua một bát đầy. Nó đem về còn nấu lại cho nóng, cháu chỉ chan nước còn ông ăn thịt, ăn chán chê, vẫn không thấy cháu gắp miếng nào mới quát nó. Mày sợ thịt chó à? Sao không bảo trước, để ông mua thứ khác? Nó chỉ cười, cháu còn ăn lâu mà, ông ăn trước cháu sẽ ăn sau. Vĩnh ăn xong bỏ đi nằm, bữa sau lại thấy lù lù bát rượu mận giữa mâm. Thì ra cái gì ông đã thích là nó không rụng đũa, nhường ông cả. Vĩnh nói, tôi sống là vì nó, chứ đâu còn vì tôi mà nó nhường. Nó nuôi tôi chứ, tôi còn sống thêm ngày nào là nhờ nó hết. Vì còn có hy vọng nên còn muốn sống, đã hết mọi hy vọng thì sống làm quái gì. Thằng bé đỏ mặt, cười mồm mỉm. Mãi nó mới nói, đêm nào ông cháu ho hay chở mình là cả đêm cháu không dám ngủ. Cháu lo lắm, cháu sợ mất thêm người thân lắm. Tôi hỏi nó, bây giờ cháu có những nguyện vọng gì? Nó ngẫm nghĩ một lát rồi nói, cháu mong sẽ được vào Đại học Bách Khoa, khoa cơ khí. Cháu muốn làm kỹ sư như bố cháu. Và một nguyện vọng nữa là cháu được đưa tiền lương tháng đầu cho ông cháu, rồi ông cháu lấy vợ cho cháu, ẵm con cho cháu. Chả biết có được không, vì ông cháu phải sống thật lâu kia, phải sống đến 8-90 tuổi kia. Nó nói xong, hai vẻ mắt đỏ hoe lên, ông nó cũng không dám nhìn nó, cứ cúi mặt nhìn vào chén rượu, rồi đưa mu tay quệt nước mắt. Tối đó, tôi bàn với cả hai ông cháu là đợi hết năm học của thằng cháu rồi dọn về quê sống. Ở quê, tôi sẽ mua thêm đất vườn, đất ruộng, vợ chồng tôi với đứa cháu mồ côi bố, cùng với ông cháu Vĩnh, trẻ con đi học, người già ở nhà tha thần làm vườn, nuôi con gà con lợn, vừa thảnh thơi vừa có tiền, mà sẽ khỏe ra. Ở quê, một xóm như một nhà, sống đỡ tịch mịch. Ở tỉnh, người già sống rất lẻ loi, sống không được trò chuyện hàng ngày với ai là mau chết lắm. Rồi tôi hỏi thằng cháu ngoại của Vĩnh, chả biết cháu có thích sống ở quê không? Nó trả lời không chút ngần ngừ, ông cháu ở đâu là cháu ở đó, có lên rừng sống cháu cũng không sợ. Rồi nó hỏi, ở trong quê có bệnh viện không hả ông? Bệnh viện huyện gần kề, nằm điều trị cả tháng cũng không tốn kém mấy. Còn cần thuốc đặc trị thì ra Hà Nội mua, đi về có mấy ngàn xe buýt thôi. Cháu lo ông ngoại hả? Xưa nay ông cháu đã đi bệnh viện bao giờ? Nó nói lý nhí, xưa kia ông cháu còn trẻ, bây giờ ông cháu đã già rồi. Với thằng bé, bệnh viện và cái chết sẽ ám ảnh nó đến hết đời. Hôm sau là ngày Chủ nhật, tôi và hai ông cháu Vĩnh thuê hai cái xe ôm về quê chơi một ngày, để Vĩnh được nhìn tận mắt mảnh đất cậu ấy có thể hy vọng sống yên vui những năm cuối. Tới cái cầu gỗ xưa kia vào làng, chúng tôi xuống xe trả tiền, rồi ba ông cháu thũng thẳng đi bộ, vì bây giờ là đoạn đường đẹp nhất của làng. Đường trải đá răm, đủ xe tải chạy qua, hai bên đường trồng bạch đàn, lạch nước khơi rộng thả sen, cái cầu sắt sơn màu xanh đậm đã thay cho cái cầu gỗ cũ kỹ từ răm năm nay, vì đã là thời của vận chuyển hàng hóa. Trên nửa thế kỷ trước, năm ấy tôi mới 15 tuổi, cũng vào cữ rét này, mặc cái quần xanh dày, cái áo len nâu mỏng, đầu trần, chân đất, khoác cái bị cói nhét vài bộ quần áo từ dã làng quê đi kiếm sống. Và bây giờ, tuổi đã 70, lại trở về quê với ý định sẽ nằm lại mãi mãi nơi này. Đi mãi, đi rất xa, rồi cũng có ngày trở về. Việc thành, việc bại, chuyện vui chuyện buồn, người sống người chết của một đời người rải dọc theo năm tháng từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Lúc đi dám thách thức với số phận nên bao giờ cũng vui. Lúc về đã cúi đầu chịu sự an bài nên bao giờ cũng buồn. Cái buồn này còn kéo dài được mấy năm nữa. Tôi quay người hỏi thằng cháu ngoại của Vĩnh. Con có thấy quang cảnh ở đây đẹp không?
Đẹp lắm ông ạ.
Con có dám sống ở quê lâu dài không? Nó quay mặt nhìn ông ngoại, ngẫm nghĩ một lát mới trả lời.
Tùy theo công việc lúc ra trường ông ạ. Cháu ở đâu thì ông ngoại cháu ở đó. Cháu rất thích được vào trong Nam ông ạ. Nghe nói Sài Gòn to lắm, đẹp lắm. Hả ông? Bao giờ cháu với ông ngoại được vào sống ở Sài Gòn ông nhỉ?
Lại thêm một người nữa đang chuẩn bị cho những chuyến đi. Tháng 11 năm 1999.